Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, hôm nay khi mà Hiền Lương đến studio để làm chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống thì ngoài trời kia nó đang mưa lác đác.
Bay bay.
Dạ, mưa bay, mưa cái là người ta nói mưa lâm râm hoặc là mưa bụi. Ừ. Thưa quý vị, sau cái những ngày trời rất là nắng đẹp và
hoa
bao
đào.
Nhiêu người đổ xô về vùng thủ đô để mà ngắm hoa anh đào. Có nhiều người đi vô rồi không vô được tại vì kẹt xe quá. Thưa quý vị biết là một năm tới có 36 triệu người đến ngắm hoa anh đào vùng Hoa Thịnh Đốn.
Trời, đó là một cái điều rất là coi như là vinh hạnh đối với những người dân mình ở thủ đô.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, thì hôm nay thì Hiền Lương nói là sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình có cái tên là Ước Mơ, phải không ạ?
Cái gì ước mơ?
Dạ, ước mơ.
Ước giống mơ như đi coi hoa anh đào,
mình đang
nhưng
ngồi
hôm
đây
nay mưa quá.
Dạ, đang ngồi đây mà mơ tới hoa anh đào ngoài DC. Thì không biết là những cánh hoa đó đang bây giờ đang bị ướt.
Tè tua.
Vâng, đó là những cái ước mơ. Nhưng mà trong đời mình đó thì...
Cuộc sống nó cũng phải như vậy. Cái ước mơ là vẫn là ước mơ. Nhưng mà đôi khi cái ước mơ...
Mình phải có ước mơ, mình mới có hy vọng. Mình có hy vọng mình... Khi mình có cái ước mơ thì trên đời mình thấy mình phải ráng làm sao để cho mình thực hiện được cái ước mơ đó, phải không ạ? Nhiều người thì ước mơ nhỏ nhỏ thôi, giống như mình ước mơ đi qua khoan đào thôi. Nhưng mà có nhiều người khác đó, Hiền Lương... có nhiều cái ước mơ lớn hơn nữa, nhiều cái ước mơ.
Như em là một ước mơ là coi như là đi đến một cái du thuyền ra ngắm hoa anh đào giữa sông, khỏi bị chen chúc, khỏi bị ai xô xát, cũng khỏi cần bị police nó thổi phạt xe đứng ngoài đường. Đó cũng là ước mơ vậy.
Dạ vâng.
Rồi chị sao?
Vâng thì Nam Anh thì nghe nói là giấc mộng bình thường, ước mơ cũng bình thường thôi, ước mơ cho mình bình yên, cho mình khỏe mạnh, cho gia đình, tất cả người thân của mình. Đó là khi mà ước mơ đó thì thường thường mình nói là mình chỉ cầu nguyện.
Vậy sao?
Cầu nguyện. Còn những cái ước mơ nói giống như năm nay mình sẽ ráng, mình làm cái gì hay hơn chẳng hạn, hay giống như mình sẽ đi học thêm, chuyện này, chuyện nọ, này kia. Nhiều lúc mà mình ước mơ như vậy nhưng mà hình như hơi khó thực hiện hay sao?
Thôi được rồi, không sao. Đừng có ước mơ nào xa xôi. Một chút xíu nữa thôi. Hai chị em nói xong chương trình là em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của chị. Là dắt chị đi qua bên đó ăn bánh xèo.
Ôi trời ơi.
Em
nghe
đặt,
cái sung sướng
em
quý
đặt
vị.
Rồi.
Quý vị nghe sung
hai
sướng.
Hai cái bánh xèo thiệt là giòn. Đủ theo, đúng theo kiểu miền Trung. Làm theo ý giọng như lời em đã nói.
Wow. Được, đó là ước mơ mình. Sắc là come through. sắp được thực hiện rồi đó quý vị. Dạ vâng, thưa với Hiền Lương thì theo Hiền Lương thì những cái ước mơ nào mình có thể làm được và những cái ước mơ nào mình thấy khó thực hiện?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về ước mơ thì trong cuộc đời ai cũng có, đôi lúc mình cũng có ước mơ, nhưng mà mỗi cái ước mơ của mỗi người thì tùy theo khả năng của họ làm được hay là không. Nhưng mà thực sự đó, trên cái cuộc đời này, trên một cái cuộc sống mà chúng ta nhìn nhận lại thì như em thấy rằng là đôi khi có một số người ta đang thực hiện cái ước mơ là bị dở dang, thì thường thường là người ta họ bị bế tắc. Trong cái bế tắc đó họ thường thường luôn than thân trách phận rằng là tại sao cái cuộc đời của mình nó không thực hiện được cái ước mơ như mà mình muốn, tại sao lại là không có sự công bằng. Nhưng mà với em thì em nghĩ tất cả chúng ta đều than thân trách phận là không có sự công bằng, đó mới là gọi là cuộc sống. Nhưng mà thực chất ra nó đều công bằng cả. Tại vì mình nói là không công bằng bởi vì mình làm rất là nhiều, mình thực hiện rất là nhiều cái điều mà mình đạt đến cái ước mơ đó. Nhưng mà tại sao nó không công bằng? Tại vì sự thật ra là mình không biết được là cái khả năng của mình có công bằng hay không. Tại vì rằng là mình mới thôi, cảm thấy trục trặc thôi, bể tắc nhẹ nhẹ thôi là mình đã chán nản rồi. Cho nên mình không tiếp tục, cho nên mình gọi đó là không công bằng. Em thấy một số người họ đạt những cái ước mơ của họ thành công, thực sự ra họ phải trải qua rất là nhiều thứ và họ trải qua một giai đoạn rất là nhiều cái sự khó khăn họ mới đạt được, giống như những người đi trước, những cái khoa học gia, những người mà đã nổi tiếng trên cái thế giới này, trên cái vũ trụ này. Thực chất ra là cái cuối cùng mà những cái tài liệu như mà mình theo mình đọc thôi là mình thấy là họ là cũng là cuối đời rồi. Khi mà họ đạt được cái ước mơ của họ, làm ra những cái sản phẩm thì là họ cũng đã qua đời. Và thậm chí có một số những tác phẩm mà họ qua đời xong rồi bắt đầu mới được người ta công nhận. Giống như những cái tác phẩm về những cái bức tranh hoặc là những cái kiệt tác trong cái lịch sử mà mình coi thì họ qua đời rồi mới là được là công nhận. Chứ ngay chính bản thân họ, cả một cuộc đời của họ, cả một cái tuổi thanh xuân của họ để mà họ cống hiến, đeo đuổi theo cái ước mơ của họ, họ làm ra những cái kiệt tác là vô cùng là giá trị, nhưng mà vẫn không được công nhận. Mà khi họ chết rồi là họ cũng mang theo cái điều mà rất là ẩm ức. Tại sao không công bằng? Tại sao như vậy? Nhưng mà họ đâu có biết là khi họ đã chết rồi thì bắt đầu thế giới bắt đầu mới công nhận là cái điều đó. Thì chị nghĩ nó có công bằng hay không? Rất là công bằng. Tại vì cái sản phẩm của mình làm ra, cái kiến thức và cái nhận định của cái xã hội nó chấp nhận theo cái tiêu chuẩn nó chưa đạt được thì nó vẫn nằm ở cái lơ lửng như vậy thôi. Nhưng mà đến khi thì thời gian thì bất cứ những cái dự ước mơ, giống như là nhiều người họ đang làm nửa chừng này, họ chán nản quá đi. Họ cảm thấy là họ một sự chờ đợi của họ, bao nhiêu cái kiệt tác, bao nhiêu cái gì tinh hoa nhất mà họ hiểu biết để họ sáng chế ra hay là làm ra những cái điều đó. Nhưng rồi cuối cùng là thấy nó giống như là một cái bên bờ quá xa xôi. Cho nên đôi khi họ cảm thấy họ rất là buồn, họ chán nản, họ không đủ cái kiên nhẫn để cái chờ đợi cái ngày mà họ đạt được cái ước mơ đó. Thì người ta có nhiều người rất là bỏ cuộc, rất là nhiều. Chính mà họ bỏ cuộc cái này rồi họ quá làm một cái khác, thì cái khác cũng bị dở dang như vậy. Cái cuối cùng cái người khác mà tiếp tục cái con đường dở dang của mình, họ lại thành công. Thì mình nói, ô, anh kia thằng ăn cắp của tôi theo cái idea của tôi này, không phải. Cái đó là sai. Cái mà mình không theo đuổi nó, cái mình bỏ dở dang, thì họ phải nghiên cứu tiếp tục cái phần còn lại của mình. Cho nên là mình đừng bao giờ là than thân trách phận, mà là mình phải đủ cái kiên nhẫn, đủ cái nhẫn nại để mà mình vượt qua để đạt được cái ước mơ của mình hay không. Cũng giống như giờ chị em và chị ngồi đây, chị thì nói là muốn đi ngắm hoa anh đào, không có gì khó khăn hết, gọi liền một chiếc xe Uber chở ngay đi ra ngay hoa anh đào, thả mình ở đó coi xong gọi một chiếc Uber chở mình về. Tại sao mình phải lái xe? Tại vì cái nhu cầu cuộc sống và mỗi người họ lựa chọn cái cách của họ đi đến cái ước mơ họ như thế nào. Đó là cái vấn đề quan trọng, chứ không phải là cái vấn đề mà là tôi không làm được. Nhiều khi nhiều người họ nằm lắng, nằm lóc ra nơi một cái bàn, có như trải dài như một sự chán đời mệt mỏi nữa. Tại sao? Tại sao tôi mệt mỏi, tôi ngồi đeo một cái mắt kính tư không zero đồ mà thành có như một hai cái kính lấp vậy đó, nhưng mà tôi vẫn không thể nào thành công được. Tại sao là như vậy? Nhưng mà họ quên một điều, ngay chỉnh cái bàn họ ngồi làm việc là bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái sự thành công của một người đã đi qua, họ mới sáng chế ra được cái bàn. Đó cũng là một cái ước mơ của họ. Một cái việc mình viết trên tay cũng là một cái ước mơ của một người. Một cuốn sách, một cuốn vở, bất cứ những cái gì vằn vặt chung quanh, những cái đồ dùng hàng ngày của mình mỗi ngày, đó là mỗi cái thành tựu, cái ước mơ của mỗi người người ta đã đi qua. Khi mà mình nhìn cái đó là mình giống như là một cái tấm gương phản chiếu để cho mình cố gắng để mà đi. Đó là một cái điều rất là đơn giản. Em nghĩ là như vậy. Theo chị thì như thế nào?
Vâng, thì thưa với quý vị, hồi nãy nói là những cái người mà làm vẽ mấy bức tranh đó chết rồi thì mới được thành danh. Thì thường thường là mình nghĩ rằng những cái người mà họ cống hiến cho đời những cái tinh hoa của họ, thường thường họ cũng không nghĩ là họ chỉ muốn làm đẹp cho đời thôi. Họ chỉ muốn đem những cái gì mà họ nghĩa là tinh hoa mà để dành cho họ, họ thấy được mà người khác không thấy được chẳng hạn. Một cái cảnh mình coi sao bình thường, đâu có gì đâu đẹp đâu, nhưng mà qua một cái sự mà họ
hiểu biết,
qua cái ánh mắt của một cái người mà nhìn rồi cái vẽ lên được để cho chúng ta thấy, cái cảnh này chúng ta bình thường, nhưng mà qua cái tảng tác phẩm của họ, mình mới thấy là cái cảnh này nó đẹp. Đó, thưa quý vị, thì Nam Anh thấy là những cái người mà cống hiến cho đời những cái sản phẩm của họ, những cái tinh túy của họ mà họ dâng hiến cho đời, nghĩa là một cách nghĩa là vô vụ lợi, không có đòi hỏi ai phải cho mình cái gì hết. Đến khi mà giống như chúng ta khám phá ra được cái tài năng đó thì cái người đó cũng đã qua đời rồi. Đó là một cái mà cái ước mơ làm đẹp cho đời thì đúng hơn. Bởi vậy Nam Anh cũng xin cảm phục những cái người mà họ dâng hiến cho đời, không đòi hỏi gì hết, không vô điều kiện. Mà những cái người như chúng ta, như Hiền Lương vừa nhắc đến, tất cả những cái đồ vật, tất cả những cái gì mà chúng ta có một cách rất là dễ dàng mà chúng ta không nghĩ tới, ai là người sáng chế ra cái này đây, ai là người cho chúng ta ngày nay đủ tất cả những cái phương tiện để mà chúng ta có thể giải quyết được một cách dễ dàng, muốn cái gì là có cái đó, không cần phải suy nghĩ, không cần phải biết, mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không nhớ tới người nào đó,
không biết đến luôn,
không biết tới. Bởi vậy
cho nên mình phải nhắc nhở cho tất cả chúng ta biết
trân quý những cái gì mà chúng ta có được. Và Nam Anh thì nói rằng thôi mình ước mơ những cái gì mà mình có thể làm được đi, chứ còn mình ước mơ cao quá, mình cứ tối ngày cứ cho tôi cầu mong cho tôi trúng 1 triệu đồng để tôi mua cái này, tôi mua cái kia,
cậu có mua vé số đó mà trúng.
Dạ, bởi vì mà nhiều lúc mà quên rồi, mình cũng đâu có mua vé số đâu, mình cứ mong trúng hay là ước mơ những cái điều không thể thực hiện. Bởi vậy theo Hiền Lương thì mình phải chọn những cái ước mơ gì để mình có thể đạt tới.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói mình để mình đi chọn được cái ước mơ để mình đạt tới thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo cái con người họ muốn đạt đến ở đâu. Ví dụ giống như là một cái người homeless ở ngoài đường, họ ước mơ của họ đơn giản lắm, họ muốn đứng ngay nó chỗ một cái đoạn đường nào đó, chỉ cần trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đổi với họ như vậy là đủ lắm rồi, họ không có cần thiết phải là đòi hỏi là phải nhiều hơn. Thì đó cũng là như một cái ước mơ của họ. Hoặc là có một số các em nhỏ muốn là sau này mình học, ước mơ mình sẽ vào cái trường đó, cái tiếng tăm của cái trường đó nó sẽ như thế nào, các em cũng muốn tò mò, muốn biết, cho nên cũng phấn đấu học hành để mà đạt được cái ước mơ của mình. Nó có nhiều cái vấn đề ước mơ riêng tư lắm, rất là khó. Nhưng mà theo em nghĩ rằng cho dù cái ước mơ nào thì cũng mình cũng có thể suy nghĩ và mình cũng có thể có quyền chọn lựa cái ước mơ của mình. Nhưng mà cái cuối cùng là có mỗi con người á, cái quan trọng nhất là mình phải cảm nhận cái ngoại cảnh luôn luôn biến đổi mỗi giờ. Tại vì cái ngoại cảnh nó luôn luôn biến đổi mỗi giờ, mỗi ngày. Mình phải biết chấp nhận nó. Và mình phải biết được rằng là cái sự mà thay đổi trong cái quá trình mà cái cuộc sống của mình như vậy, mình phải biết chấp nhận nó. Và mình phải hiểu được nó như vậy thì mình mới có thể vượt qua và vươn tới cái ước mơ của mình. Còn mà bây giờ mà mình nói rằng là tôi ước mơ cái này, tôi ước mơ cái kia, nhưng mà cái sự biến đổi của cái ngoại cảnh mà mình không có cập nhật kịp, mình không có chịu đựng được, hoặc là mình không thể nào mà chịu đựng nổi những cái bế tắc trong cái lúc đó, trong cái hoàn cảnh đó, thì mình không thể nào vượt qua được. Đó là một cái điều chắc chắn. Theo chị thì nghĩ như thế nào?
Dạ vâng. Nhưng mà Hiền Lương ơi, mình có thấy nhiều người á, có cha mẹ họ ước mơ giùm mình luôn. Họ muốn là con mình sau này sẽ trở thành bác sĩ, con mình sẽ trở thành nha sĩ. Và họ bắt con mình phải theo cái hướng của họ là phải thành công để ra bác sĩ, để ra kỹ sư, để ra giống như là cha mẹ họ muốn. Thì người con, nhất là nhiều người con rất là có hiếu, lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải trả hiếu cho cha mẹ mình phải ráng học để làm vui lòng cha mẹ, để cho cái ước mơ của cha mẹ nó thành tựu. Thì cái trường hợp đó nhiều con nói, tôi đâu có muốn học cái đó đâu, nhưng mà tại vì đúng vừa làm cha mẹ họ muốn, tôi phải trở thành một ông bác sĩ thì tôi phải ráng học. Bởi vì khi mà ra làm việc, mình làm vì mình không có cái sự đam mê, mình không có cái yêu cái nghề đó, thành cái người nó cũng không được thành công.
Đó là điều chắc chắn. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, chị nói tới phần đó thì em cũng sẽ tiếp nối cái câu nói của chị. Em thấy nhiều gia đình cũng bắt con cái học dữ lắm. Học đơn, học bơi, học đủ tất cả các môn học đến nỗi mà mình nhìn một đứa nhỏ rất là phờ phạc luôn. Tại vì học quá nhiều. Cho nên là cuối cùng là mình cứ nhồi nhét trong cái đầu của nó quá sức nhiều. Nhưng mà tại cái nó theo một cái cảm tính của một đứa trẻ nó đang lớn, đang trưởng thành á, thì nó vẫn cũng nghe lời. Nhưng mà rồi cái cuối cùng đến cái thằng cung thì nó không thực hiện được cái ước mơ của nó. Cũng giống như là đôi khi nó rất là thích đi theo một cái chuyên ngành như vậy. Nhưng mà mình thì không thể nào mà mình biết được cái suy nghĩ của con mình. Cái rồi cuối cùng sau này học, em thấy nhiều người học ghê lắm, cái cuối cùng học một nơi mà đi ra làm một nẻo. Cái đó thì thấy rất là nhiều. Coi như là cái hoài bão của cha mẹ coi như là đặt ra cái điều như vậy, rồi cuối cùng con cả cũng không thể nào theo được. Tại vì bất cứ một cái gì mà mình phải để cho nó theo cái khả năng của nó và nó đi theo, nó phù hợp. Cũng giống như vậy chứ, em nói cho chị nghe, có một số em rất là thích đi theo một cái ngành nha sĩ hoặc là dược sĩ, tại vì dẫu sao đi chăng nữa thì nếu mà nói về bác sĩ thì nó hơi cao quá, thì đôi khi mình cũng muốn cho cha mẹ mình như thế này thế kia thì cũng vẫn theo. Nhưng mà rồi cuối cùng như ra học một cái bằng rồi cũng mở cái office rồi cũng làm tàn vậy thôi, chứ nó không phải là trở thành một cái người là rất là professional, là chuyên gia về cái đó. Hoặc là mình có thể là đi sâu vào cái vấn đề là làm biến hóa những cái mà mình học ở ra, rồi mình nghiên cứu như thế nào để cho cái mỗi ngày nó tiến triển lên những cái kiệt tác mà mình đã học qua, thì hầu như em không thấy. Em chỉ thấy rằng là học đi làm xong để trả nợ. Còn người nào có điều kiện thì có gia đình rồi thì nợ chồng nợ. Tại vì khi mình có gia đình rồi mà nghe tiếng tăm mà nha sĩ, bác sĩ thì phải lập gia đình, muốn đăng hộ đội phải mua nhà cho bự, đi cái xe cho đẹp, cái gì cũng hơn hết, rồi cuối cùng rồi bắt đầu là làm chết luôn, là trả nợ tiền học và trả nợ tiền bill, là đủ thứ, bắt có người bị stress nó chập đó, giống như là cái cuối cùng rồi em thấy cái hưởng thụ đâu không thấy, mà thấy là như là một cái bồ máy nó rất là cuồn cuộn trong con người của mỗi người, nhất là thời đại hiện đại mà chúng ta đang sống hiện nay. Cho nên em thấy cái cuối cùng là ước mơ thì mình được cái quyền cái ước mơ đó, nhưng mà mình vẫn theo cái khả năng của mình, và nó nên sống chậm lại một chút xíu, tại vì cái xã hội bây giờ nó tiến triển quá sức nhanh, nó đưa cái con người tới cái mức độ mà không còn cái sự kiểm soát được là mình là như thế nào nữa. Cái cảm xúc là gần như là vô cảm. Và con người nó biến hóa rất là nhiều thứ, giống như là cái tuần vừa rồi hai chị em mình cũng đã từng nói. Nhưng mà em thấy giống như là mình nên cố gắng sống bước chậm lại một chút xíu, để mình nhìn lại những cái điều gì mà trong cái quá khứ của mình đã từng đi qua. Mình sống không phải còn lại lưu giữ lại một chút cái gì đó, gọi là cái sự thân thiện giữa cái cảm xúc con người đối với con người. Chứ em thấy bây giờ nó giống như là vô cảm vậy đó. Nó không còn một cái gì gọi là để mà
làm cho mình xúc động,
làm cho con người mình xúc động giống như là hồi trước nữa. Em nghĩ là như vậy. Cũng giống như là mỗi cái ước mơ của mỗi người, nhiều khi cha mẹ ngồi mà chờ đợi ao ước để được cái ngày cuối tuần con cái về tụ họp xung vầy để mà ăn một cái bữa ăn gia đình, cha mẹ già rồi mà lùm khùm cùng nấu ăn. Nói xin lỗi chứ cũng rất là cầu mong cho về, mà nhiều cái con cái cũng bận rộn rồi nhiều cái vấn đề lắm, cho nên đôi khi cũng không thể nào về được. Đó cũng như là một cái ước mơ của cha mẹ lúc mà tuổi già. Cho nên mỗi chúng ta ai cũng có quyền có một cái ước mơ, nhưng mà cái ước mơ đó có thực hiện được hay không, cái cuối cùng là vẫn do chính con người của mình là người quyết định. Tại vì nếu mình cố gắng thì mình chạm đến cái ước mơ đó, mà mình cũng không cố gắng mà mình không chịu được cái nghịch cảnh của cái thời gian để mà mình đạt đến, thì cái cuối cùng là mình cũng phải là buông tay. Mà khi buông tay là thì mình đừng có phó tác và đừng có đổ hô tại là số mệnh, tại vì là số phận của tôi là nó như vậy cho nên là không được là như vậy. Cho nên là em nói trong một giây phút nào đó, cho dù cái ước mơ hay là công việc hay là bất cứ cái gì đó, mình luôn luôn có một chút thời gian để mình chậm lại một chút xíu, mình cảm nhận cái thiên nhiên, tìm lại cho mình một cái cảm xúc giữa con người đối với con người. Cũng giống như em thấy có một cái người cha rất yêu thương một đứa con gái. Từ nhỏ người ta đưa con đi đến học trường tư, rồi buổi sáng thì chở đi, buổi chiều thì chở về, lo cho con cái ăn học, nào là đờn piano, nào là học hát, học vẽ, tất cả các thứ là người cha luôn luôn rất là yêu thương cô con gái. Nhìn cô con gái mỗi ngày mỗi trưởng thành lớn lên thì đó là một cái điều mà cũng là mơ của một người cha. Sau khi người con gái trưởng thành rồi, người cha cũng lo lắng cho con gái ăn bề gia thất và lập gia đình. Rồi lập gia đình xong rồi sinh con đẻ cái thì cũng rất là yêu thương đến những đứa cháu. Đó là một cái điều mà là tất cả các cha mẹ nào cũng rất là một, đặt một cái điều mơ ước đến cho con cái của mình nó như vậy. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, khi mà cái điều ước mơ nó đang bị cắt ngang nửa chừng, thì người mẹ đã qua đời, chỉ để lại một cái người cha. Thì cái người cha buồn quá, thì đôi khi có cái cuộc sống ra bên ngoài, cũng có thể đi đây đi đó. Rồi cái người con họ sẽ nói với người cha rất là nhiều cái điều mà không phải là đúng theo một cái tư cách của một người con nói với người cha. Như em thấy là cho dù mình học rất là cao, mình có rất là nhiều cái điều kiện, nhất là sống ở một cái xã hội rất là văn minh, thì có thể là mình vượt bậc học rất là cao và học rất là nhiều hơn là bố mẹ mình hồi xưa. Nhưng mà mình không được quyền và không được phép coi rằng là như là cha, là mẹ mình là học không còn nhiều, cái sự hiểu biết không bằng mình. Cho nên đôi khi cái sự nói năng, cái lời nói nó không có được hay cho lắm, thì làm cho người cha hoặc là người mẹ nó cảm thấy rất là đau buồn. Và cũng giống như là em thấy có một số các em nhỏ ở bên nước ngoài không có hiểu được cái hoàn cảnh của những người lớn tuổi. Lúc nào cũng coi những người lớn tuổi như là một cái người chậm lại, như là một đứa trẻ con, cứ nghĩ rằng là mình là cái người học nhiều, thông thái, hiểu biết. Rồi cứ phải là coi như là cha mẹ như là một cái người chậm lại vậy đó. Thì em thấy đó là cái điều không nên. Tại vì là cha mẹ mình sinh ra mình, cho dù học cao, học thấp hay là hiểu biết nhiều, hiểu biết ít, thì ít nhất ra cũng là người sinh ra mình, cũng cho mình ăn học. Thì mình nên hiểu rằng là cái cập nhật, cái cuộc sống theo cái thời đại và theo cái môi trường để cho mình sinh trưởng, thì mình được học hành tốt hơn. Thì mình cũng nhìn nhận lại những cái quá trình của ba mẹ mình theo cái thời đó và theo cái thế hệ đó. Cũng giống như hồi xưa mình nhìn lại, thời đó thì cái cách ăn mặc của con người, cái loài người mình nó khác, nó không phải như bây giờ. Và thậm chí là những cái đồ ăn hay là những cái vật dùng nó rất là thô sơ. Thì tại vì cái thời đó chỉ tới đó thôi, thì cũng giống như cha mẹ mình thời đó chỉ như vậy thôi, là cũng là giỏi rồi, đi làm công chức là cũng giỏi rồi. Thì sau khi biến cố nó xảy ra thì tất cả chúng ta đều tị nạn sang một cái nước thứ hai. Thì không phải là cái vấn đề mình được học hành quá sức cao mà mình nhìn nhận hoặc là mình nhìn bố mẹ mình như vậy là không có đúng. Theo em nghĩ là như vậy. Nhưng mà với cha mẹ thì thường thường lúc nào cũng là người ta nói rằng là áo mặc không qua khỏi đầu. Cho nên là cha mẹ khi nào cũng nhìn nhận một cái điều rằng là tất cả đều vì con cái. Cho nên đôi khi cha mẹ có một cái điều rất là buồn ngay từ trong nội tâm, nhưng mà thường thường ít khi mà nói ra. Cho nên em thấy rằng là rồi cuối cùng rồi cô con gái đó làm ra một chuyện để cho một người cha rất là đau lòng. Cũng giống như là rất là nhiều vấn đề, nhưng mà trên vấn đề tệ nhị mình cũng không thể nào mà mình kể ra hết được, là mỗi người một cái hoàn cảnh. Cho nên là đó cũng là một cái ước mơ của một người cha, luôn luôn cho con gái mình trưởng thành khỏe mạnh, xinh đẹp và sẽ trở thành là một cái người như thế này, như thế kia. Những cái ước mơ đó rồi cái cuối cùng rồi thì cũng chỉ là ước mơ thôi, cũng không thể nào mà hoàn tất được cái điều mà ông như ông đã mơ ước. Cho nên là mỗi chúng ta ai cũng có quyền mơ ước, nhưng mà đều cái nghịch cảnh khi mà nó xảy ra thì chúng ta chấp nhận nó, và là đó là cái sự biến hóa, cái sự thay đổi của môi trường và cái điều kiện sống. Cho nên người cha đó cảm thấy không buồn, mà cảm thấy rằng là cái ước mơ của ông là ông sẽ muốn đứa con của mình nó trưởng thành đến như vậy, và đến cái lúc đó con đứa con đã đối với người cha như thế nào đó, đó là một cái điều vấn đề khác nữa. Cho nên không phải là vì là cái môi trường sống ở đây con cái rất là khó để mình hướng dẫn theo thì mình không còn cái mơ ước để mà cho con cái mình nó như theo ý mình được, thì cũng không nên. Mình được quyền hướng dẫn và theo cái nguyện vọng của mình, cái mơ ước của mình, đứa con cái mình đến con đường đó. Còn vấn đề ý thức của con mình nó như thế nào, hoặc là nó trả cho mình cái sự hiểu thảo như thế nào là do ý thức của nó. Chứ còn mình không nên là nói, thôi em thấy có nhiều người rất là bất mãn, con cái bên Mỹ bỏ rồi, không sao. Coi như là nó muốn gì theo đó, chứ còn mình không thể nào là làm theo ý nó được. Cái đó cũng không nên. Tại vì cả em mà sinh ra ở Mỹ thì cái đầu óc tư tưởng nó khác. Nhưng mà mình là thuộc diện về là người Á Đông, cho nên là mình phải cố gắng như thế nào để hướng cho các em nó đi theo một chút xíu nằm ở phía Á Đông thì có thể là tốt hơn. Em nghĩ là như vậy. Theo chị thì như thế nào?
Dạ vâng. Thì như Hiền Lương cũng có chia sẻ cùng quý vị, thì Nam Anh cũng thấy nhiều gia đình họ thương con lắm, họ lo cho con từng ly từng tí. Và cái lo nhiều đến nỗi họ cũng họ có ước mơ đứa con mình sau lớn này sẽ là một người, nghĩa là toàn diện, nghĩa là công dung ngôn hạnh, rồi có những cái nếp sống giống người Việt Nam Á Đông. Nhưng mà nhiều khi họ lo quá người đứa con á, họ ngợp luôn. Và đến cái ngày nào đó họ vừa ra trường học mà đi qua bên, bắt đầu lên đại học là họ tìm cách đi xa cha mẹ để khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, để họ tự do làm những cái gì mà họ muốn. Tại vì dù sao mình trong cái gia đình Á Đông nó giáo dục theo là con phải nghe lời cha, muốn đi đâu là phải xin phép, đi phải đúng giờ về, bạn bè là ai cũng phải cho biết, không gia đình như thế nào, vân vân. Cái lối giáo dục của mình làm cho nhiều người con họ ngợp quá, nó muốn đi ra. Nhưng mà năm anh nghĩ rằng dù khi đi ra ngoài rồi, dù gì nữa, đứa trẻ nó cũng có phần nào cái ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng, nó sẽ có những lúc mà nó cũng phải suy nghĩ lại những làm cái gì, thì cái giáo dục đó nó cũng đã ăn sâu vào trong đầu óc. Dù họ có muốn là không nghe, nhưng mà đến một ngày nào đó cái thấm nhuần cái sự giáo dục đó, thì may ra cái người con của mình nó không đến nỗi mà mình đã làm cho mình thất vọng, giống như những cái người cha mẹ khi mà con ra đường đi ra riêng, trời ơi, làm như là một cái sự trời đất sụp đổ, trời ơi, con tôi không biết nó làm cái gì ở đây, một cái sự lo lắng và cái kêu là như là không còn trong tầm kiểm soát đó. Vâng, thì đó là chúng tôi nói chuyện có những cái ước mơ của nó như người cha mẹ, còn những ước mơ của những người phụ nữ thì sao, họ có ước mơ gì?
Có trẻ mãi ông già. Chị có ước mơ gì?
Mình thì chỉ ước mơ làm sao bình yên thôi là được rồi.
Vậy sao?
Bình yên và có rủng rỉnh chút tiền đi du lịch.
Trời ơi, vậy là ước mơ nhiều.
Bao nhiêu?
Em thì có một cái ước mơ duy nhất trong cuộc đời của em từ nhỏ tới giờ. Em khi nào cũng cầu nguyện, khi nào em cũng được bình an sức khỏe. Luôn luôn cho em gặp nhiều may mắn. Em chỉ có ước mơ vậy thôi. Còn cái vấn đề mà giàu, nghèo, nhiều, ít thì cái đó mình không dám mơ tới. Tại vì mỗi người theo cái khả năng của mình và cái sức của mình làm như thế nào. Nhưng mà em cũng có một cái mục tiêu để đề ra. Ví dụ như khi mình lớn rồi, mình hiểu rồi, thì mình có cái mục tiêu mình đề ra, thì mỗi ngày mình cứ nhớ cái mục tiêu đó, tự nhiên là em bước tới. Đó là cái điều chắc chắn. Nếu quý vị nào mà muốn đạt được cái mục tiêu của mình á, rất là đơn giản. Ví dụ như quý vị nói là tự nhiên hôm nay thích ăn bánh xèo đi, nhất là trời mưa bay bay nè, tự nhiên là ngày mai đi vô chợ một cái là đi tới đi lui, rồi cuối cùng cũng nhớ cái bánh xèo, rồi cái mua về là mình làm cái bánh xèo. Còn mình cứ nhớ là sẽ nấu một nồi phở, thì đi tới đi lui rồi cuối cùng cũng mua đồ về nấu phở. Em nói đó là cái vấn đề rất là đơn giản. Giống như trong đầu mình thích một chiếc xe này ghê lắm, em nói gì rồi năm tháng là trôi qua cỡ nào mình cứ thích cái chiếc xe đó, là cuối cùng là chị cũng mua được. Cho dù mình không mua được xe mới thì mình cũng mua được chiếc xe họ đi rồi. Rồi cuối cùng họ nói một cái là mình mua liền. Tại vì sao? Tại vì mình có cái sự chuẩn bị. Cho nên nhiều người nói ô nhỏ nó may mắn ha, nó vậy mà tự nhiên cái không vậy mà giờ nó làm được cái việc đó. Không phải, nó có sự chuẩn bị, nó có ước mơ của nó rồi, nó có một cái sự mà khao khát trong cái lòng của nó rồi. Khi mà cơ hội đến nắm bắt ngay thì đó người ta nói là may mắn, nhưng thực chất nó không phải, nó phải có sự chuẩn bị chứ không phải là cái vấn đề may mắn. Chỉ có thời cơ nó tới là chụp ngay liền.
Ngay
đó. Cho nên là giống như em thấy nhiều người họ cũng nói là tôi ước mơ sẽ đi đến một cái nơi đó. Tự nhiên người ta nuôi cái đó rồi sẽ có một cái dịp nào đó, có một cái cơ hội nào đó, người ta nói giờ đi không? Đi là đi liền. Giống như khi mà em qua Mỹ, em cái điều đầu tiên là em suy nghĩ, em cứ hỏi dòng dòng, em hỏi ai em cũng hỏi hết đó. Em hỏi ở bên Mỹ làm gì nhiều tiền, ai cũng cười hết đó. Người ta nói rằng là nhiều tiền như thế nào? Cô có bằng cấp không? Không. Biết tiếng Anh không? Không. Cái gì cũng không, mình sao đòi làm tiền nhiều được? Không, mình còn nghĩ là mình nói làm cái gì mà dễ dàng nhất á là kiếm tiền, dễ dàng, làm nail. Em kêu, ủa là nail là cái gì? Lúc mà cái thời đó nó chứ là rầm rồ lắm. Thì khi mà mình vô mình nhìn cái cảnh làm nail rồi bắt đầu mình mới cảm thấy là wow, thì ra là như vậy. Cho nên là nhiều khi mình thấy không phải cái ngành nghề nào mà kiếm nhiều tiền mà mình làm được. Nó có nhiều cái ngành nghề mình làm được, nhưng có những ngành nghề mình là không làm được. Nhưng mà mình là tương tự là làm cũng là cái trong cái ngành nghề đó, nhưng mà cái ngành khác, ví dụ như về skincare hoặc là về ngành tóc hoặc là về makeup, nó cũng nằm trong cái ngành nghề đó. Nhưng mà mỗi người nó phù hợp thì mình chọn cái ngành nào để cho nó tốt hơn, phù hợp với mình hơn thì mình làm thôi. Cho nên đó cũng như là một cái ước mơ. Nhưng mà bao nhiêu cái ước mơ, cái niềm tin, những cái hy vọng khi mình đặt chân đến cái nước Hoa Kỳ này rồi á, thì tất cả những mơ ước và cái mà ước mơ của mình đều vỡ mộng hết. Nó tất cả nó đều là không giống như một cái bức tranh mà mình tưởng tượng ra là như vậy. Nhưng rồi thời gian rồi mình sống. Cho nên em nói là nó phải thích nghi theo môi trường và điều kiện sống của mình. Khi mình thích nghi nó rồi thì mình có quyền được đặt cái mục tiêu cho mình đi. Và khi mình đặt cái mục tiêu cho mình đi, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi giờ, nó nhắc nhở cho mình rằng là mình phải đạt đến cái mục tiêu đó. Thì cái sự cố gắng và năng nổ của mình từ từ mình sẽ đi đến đó. Và khi mình đi đến đó rồi á, là bắt đầu mình phải như thế nào để mình giữ được cái con đường tiếp theo để mình đi. Chứ không phải là mình tới đó rồi cái mình đứng ngay tại đó rồi cái rồi bắt đầu là mình không biết là làm như thế nào. Cũng giống như giờ chứ mình nói bây giờ mình đi vô trong đó mình làm giống như em đi, em là bản thân em đi, mình vô đó mình làm về ngành skincare. Sau khi ngành skincare rồi bắt đầu mình mới muốn học lên cao cấp hơn nữa, là về chuyên sâu về da, về nghiên cứu về những cái da loại này loại kia. Rồi khi mình nghiên cứu xong rồi là mình thích là sell bán những cái sản phẩm mà coi như là về da. Rồi sau đó rồi mình bước lên chút xíu nữa là bắt đầu khi mà da nó đẹp rồi người ta cần make up. Bắt đầu mình vào một cái trường để mình học về make up. Make up là mình biện họa nó, rồi mình phải am hiểu nó, rồi mình phải tìm một cách như thế nào cao cấp hơn để cho mình học qua về phim trường. Make up về phim trường, là trong ngoài phim trường là có cái gì nó ra làm sao, rồi tại sao mình học phải làm gì, để mình muốn lặng sẵn tới cái nơi mà một cái ước mơ của mình không bao giờ mình chạm tới, đó là những người đóng phim ở Hollywood. Ví dụ vậy đấy, thì cái cuối cùng khi mà mình học ở trường đó rồi thì mình mới có cơ hội để mà nhìn được những người đó và mình biết được là nó như thế nào. Rồi sau đó mình có rất là nhiều cơ hội mình tiến thân hơn. Nếu mình may mắn được thì mình có thể làm cho những người ở trong phim trường, những tài tử minh tinh nổi tiếng. Khả năng của mình nếu có, nếu mình không có thì ít nhất ra mình cũng được nhìn thấy họ. Và mình nhìn thấy được những chuyên gia, những cái người mà làm cho họ, nhất là những lúc mà thực hành đó chị. Hay là mình có thể đi qua và mình nhìn được những cái phim trường là như thế nào. Đó cũng là cái ước mơ của mình hằng tới đó rồi. Còn mà cái khả năng của mình có thể hơn nữa thì mình phải cố gắng, năng nổ và mình như thế nào để mình đạt được tới cái điều đó. Còn mình tới đó xong rồi thôi, tới đó tôi biết xong rồi tôi đi về là tôi biết được rồi, không có được. Tại vì mỗi cái học phí mà cả thời gian của mình để mình bước vào đó là một cái quá trình, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên khi mà đạt được đó rồi là mình bước lên nữa, mình bước lên nữa. Cái cuối cùng mình chạm đến cái ước mơ của mình là mình được gặp những cái minh tinh nổi tiếng mà mình chưa bao giờ mình dám nghĩ rằng là trong đời của mình là mình sẽ đến gần, cái đừng có nói chuyện mà được chụp hình chung hoặc là mình chạm tay hoặc là họ ôm mình một cái ôm thầm thì chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà rồi cuối cùng mình đạt được cái điều đó. Em nói thiệt, chị chưa bao giờ chị cảm thấy đó là một cái điều mà trong con người của mình nó cái cảm xúc nó kỳ lạ lắm. Nó rất là lại, cho nên là đâm ra em cũng nhân đây em cũng thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cứ cố gắng ước mơ của mình đi, sẽ chạm đến cái điều đó. Nhưng mà em nói về thật lòng và chị, và cũng như thưa tất cả quý thính giả rằng là một người không biết gì nhiều mà bước chân đến cái đường Mỹ này để mà sống giống như bao nhiêu người khác vậy, cái cuối cùng cái ước mơ của em vẫn chạm đến được cái điều đó và gặp được bao nhiêu là minh tinh màng bạc. Và mình cảm thấy là một cái điều mà mình đạt được cái điều đó, nó thực ra nó cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm, rất là cực khổ. Mình phải kiếm tiền, vừa đi làm vừa kiếm tiền để có tiền để mình đi học. Rồi học đó, những cái khó khăn của mình về những cái ngôn ngữ, về những cái điều mà mình không bao giờ mình biết đến. Rồi nửa đêm mình phải đem những cái tài liệu ra, rồi mình phải nhờ người dịch giảng dạy lại cho mình hiểu được những cái điều đó. Rồi mình phải là ăn bờ ở bụi, như vô mặt đá nô phải ngủ, phải đợi có người chở mình đi học, rồi quăng đỏ, rồi bắt đầu đụng giờ mình vô trường học. Trường học xong rồi mình ra, rồi mình cũng ngồi mặt đá nô, rồi mình đợi người chở cho mình về. Chứ không phải cái chuyện đơn giản mà mình đi học một cách thuận lợi giống như những người khác. Nhưng mà cái quá trình mình khổ luyện, mình đạt được cái ước mơ mà mình muốn, thì nó phải có những cái nghịch cảnh mà mình phải chấp nhận, mà phải đi qua. Rồi bữa tối về nhà thì mình ở nhờ nhà người quen, thì họ đâu có điều kiện nhiều đâu, thì mình phải ngủ ngoài sofa, thì mình phải chịu thôi. Rồi ăn uống quá loa, có như là bây giờ em mà thấy cái mặt đó nô là em sờ muốn chết luôn. Nhưng mà cái khổ luyện của mình đó. Rồi cái ngày mà mình tốt nghiệp ra trường, khi mà họ trao tặng cho mình một cái bằng danh dự là mình chạy hai hàng nước mắt xuống. Cái điều mà mình nghĩ không bao giờ mình làm được, nhưng mà cái cuối cùng mình đạt được cái điều đó. Đó là một cái điều mà cái ước mơ của mình. Đó là em nghĩ chính bản thân em đó. Cho nên là em thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, là tất cả chúng ta ai cũng có quyền được lựa chọn cái ước mơ của mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điều quan trọng nhất là phải chấp nhận những cái nghịch cảnh mà nó đến với mình. Và cái điều mà cảm nhận được rằng là cái bối cảnh có những cái rất là ngang trái và có những cái điều mà mình phải chấp nhận nó. Cái quan trọng nhất là mình có chịu đi qua cái lúc đó hay không. Khi mà mình đi qua được rồi thì tất cả những cái vấn đề khác là khi mình chạm tay đến nó rất là dễ dàng. Cho nên là sau này chị biết đó, tất cả những cái sự kiện lớn ở Hollywood thì thỉnh thoảng cũng có em có tham dự. Và mình cảm thấy đó là một cái điều mà rất là vinh dự. Cũng giống như là một cái điều mà mình cảm thấy cái sự mệt nhọc của mình nó đi qua, nó không là cái gì hết. Cho nên quý vị cứ cố gắng, có một cái ước mơ nào, mình cứ cố gắng đi là mình sẽ đạt được cái điều đó. Cũng giống như tất cả chúng ta ngồi trên ghế nhà trường, cha mẹ mình luôn luôn rất là mong mỏi cái sự mà thành công của con cái trên cái con đường sự nghiệp cũng giống như là tương lai hay là hôn nhân. Thì làm cha mẹ thì ai cũng vẫn muốn cái điều đó. Nhưng mà mỗi chúng ta cố gắng, không phải là vì cha mẹ mình hay là không phải vì bất cứ một cái gì, mà vì chính bản thân của mình. Cho nên mình phải cố gắng thực hiện cái ước mơ của mình. Tại vì mình nhìn chung quanh mỗi ngày mình sống, tất cả các bàn ghế này, tủ này, khăn này, màn tivi, màn hình chỉnh mà mình đang làm việc ngay cái màn hình, đó cũng là một ước mơ của một người, họ để thực hiện ra được cái đó. Cho nên là mình cũng không ngoại lệ, mình cũng phải cố gắng để thực hiện cái ước mơ của mình. Theo em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến chia sẻ cho chúng ta. Đó là những cái ước mơ mà không phải ước mơ không, mà là những cái mục đích của đời và những cái sự đưa đẩy đến đi. Chúng ta dù có trải qua có bao nhiêu là cái sự khó khăn, bao nhiêu là cái nghịch cảnh, hay là bao nhiêu một cái kêu là phải cố gắng, nhưng mà đến cuối cùng khi cái ước mơ được thành thì thấy Hiền Lương trong lòng mình cũng đã mãn nguyện rồi.
Trời ơi, sung sướng vô cùng. Chưa từng thấy đâu, chị không thấy được cái cảnh đó đâu.
Dạ vâng.
Trời ơi, tuyệt vời luôn.
Và đó là cũng trong một người hiếm hoi. Bởi vậy, Nam Anh nghĩ rằng nếu mà chúng ta sống mà đời mà chúng ta không có mục đích gì hết, không có ước mơ gì hết, thì có lẽ chúng ta thành robot hết rồi. Không có cái gì vui, không có buồn, tại vì sống để... Người ta nói là ăn để sống, sống mà nhưng mà điều không biết có vui không, vui thì giống như là vui tạm bợ, ai kể một cái chuyện cười gì vui hay là coi một cái phim gì vui, nhưng mà không có cái mục đích gì trên đời này thì trên đời này đâu còn gì ý nghĩa nữa. Có phải vậy không thưa quý vị? Có phải cho Hiền nữa?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thành giả, đó là trên một cái vấn đề, một cái góc độ thôi. Chị em thấy có nhiều người họ cũng có một cái ước mơ, nhưng mà đôi khi là nó dang dở, người ta không thực hiện được. Nó
không có... nhưng mà có nhiều người họ ước mơ nhưng mà họ không muốn,
không dám,
họ không có cố gắng để đạt được thì đúng rồi.
Thì em nói với chị không phải là cố gắng, mà đôi khi họ cố gắng nhưng mà cái nghịch cảnh nó xảy ra họ không chịu
được.
Mình không
nghĩ là như vậy, họ không cố gắng.
Ví dụ như
những người mình không có muốn nói chạm tới ai, những người mà qua đây chẳng hạn, giống như mới khi cái sự bỡ ngỡ với sự cái cuộc sống mới, không bắt đồng ngôn ngữ, mình giống như mình không có phải là đủ kiến thức và không có được sống từ nhỏ tới lớn về cái vấn đề như là
ngôn
văn
ngữ.
Hóa, rồi ngôn ngữ, rồi
phương tiện,
mình có lao đầu vô phải kiếm tiền để mình trước khi mình sống cho cái bản thân, cho gia đình của mình, rồi đã vậy mình có phải nghĩ tới người bên Việt Nam, chờ họ đó sống khổ này kia, mình phải gửi tiền gì họ làm, rồi họ chỉ sống trong cái môi trường đó thôi. Họ không, dụ như nói, nếu mà ở, dụ như mình ở một cái môi trường khác, mà qua môi trường khác, phải thích ứng với môi trường, nhưng mà họ chấp nhận là tôi phải
ăn
đi làm,
đó.
Tôi phải đi làm nhà hàng chẳng hạn, tôi làm ngày mười mấy tiếng xong về tôi cứ lăn ra ngủ sáng vậy, rồi cứ phải đi làm, rồi gom tiền hết rồi xong rồi đi gửi về Việt Nam, hay là cho con, cho cháu, cho đi học, rồi ngoài ra là chỉ có bao nhiêu đó thôi, chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó thôi. Họ là ước mơ của họ là họ có tiền để gửi cho người thân, là nói là đi đáp đền ơn nghĩa, hoặc là gửi cho cha cho mẹ, hoặc là cho anh em gì đó, là sống như vậy. Với họ là họ đã hoàn tất cái bổn phận của họ rồi, tức là họ đã kiếm được ra tiền và giúp ngoài ra. Họ không có, dụ như họ không có nghĩ chứ, nhiều lúc mình cũng phải thương họ, không nghĩ tới cái bản thân của mình phải vươn lên, mình không có đi ra, mình phải thành công, mình phải gặp người này, mình phải ngẩng đầu cho cao lên, mình nói tôi đi, tôi đi, là mình không phải sợ sệt khi mà ra, nếu chúng ta không biết được một cái ngôn ngữ, đến chừng có một cái problem gì lớn, họ không biết làm sao mà để họ giải quyết được, họ phải nhờ người này, nhờ người nọ, họ không có sự cố gắng đó. Tại là Nam Anh rất là, mình cũng thấy rất tiếc là trên đời mình phải nghĩ tới, phải có một cái mục đích, phải có cái vui sống, thì vui sống như vậy á, thì mình mới có những cái sự thành công, hay là mình có cái sự cố gắng để mà mình như là vượt cao hơn, chứ mình đừng có quanh quẩn trong một cái môi trường mình nghĩ là đó thôi, không có gì thoát ra được, thì nó thấy rất là không biết là Hiền Lương nghĩ sao.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, chị nói tới đó thì em tiếp thêm một cái câu nhỏ như thế này, tại vì lúc mà em đi học á, ở bên này thì mọi người cười dữ lắm, nói em là bị khùng. Trời ơi, điên quá, đi qua đây thời gian ta lo tranh thủ làm kiếm tiền. Sao tự nhiên đi làm mới có được bao nhiêu tiền rồi mới đặt đi học, đi hành, bị cái gì mà học. Tiếng Anh thì có như là hột cũng được nắm, chữ nghĩa thì không xong, mà bị cái gì mà đi học. Em cũng cười lại, em cứ bình thường thôi, em cũng cười lại, người ta cười mình cứ cười lại đâu có sao đâu. Vậy mà mình miệt mài, mình học, mình tốt nghiệp ra, mình có một cái bằng rất là ngon lành, rất là hạnh diện. Mà không những một cái nghe, học từ mấy cái luôn. Mà không phải là học trường, học toàn nghề không à. Tại vì thực ra mình không đủ trình độ, mình không đủ chữ để mình đi học ở trường. Chỉ có học nghề thì nó cho đụng ra thì mình cái thực hành là chỉnh. Còn những cái tài liệu thì mình về nhờ người nghiên cứu rồi dịch ra cho mình để mình hiểu. Cho nên là dễ dàng hơn. Và cái sự chịu đựng của mình nó dễ hơn. Đó là em học về cái đó. Rồi sau em học thêm một cái ngành nữa, cũng là về thực hành nó nhiều. Cái chị biết không, em đâu có đủ chữ để mà học đâu. Em rủ thêm một người đi theo em, người nào tiếng Anh giỏi lắm. Em đóng tiền học phí cho người đó, rồi người đó đi học với em. Học với em xong rồi cái người nào tốt nghiệp em tốt nghiệp luôn. Tại vì cái gì mà không hiểu lắm hỏi người đó họ giảng cho mình. Rồi xong rồi là như vậy. Thì giống như em nói chị, cái kiến thức đó, là nó vô hạn lắm. Mình dột thì mình học theo kiểu dột, chứ không phải là mình đời mình đủ chữ để mình vô trường mình học, mà là cái sự cố gắng, cái sự năng nổ của mình, và cả cái mình dùng cái đầu óc mình hiểu là như thế nào. Ví dụ như mình học một bác sĩ thì mình không học được, tại vì nó đòi hỏi cái kỹ thuật về chữ nghĩa. Còn đây là về những cái nghề á, thì nó phải đòi hỏi về cái thực hành, về cái chuyên môn, cái kinh nghiệm để cho mình làm nghề. Còn cái kiến thức là cô giáo giảng bài rồi cái người bên là thông dịch cho mình nghe, bằng cách là mình phải bỏ tiền ra mượn thêm một người đi theo. Coi như là họ học mình cũng học luôn, nhưng mà mình được cái vấn đề là họ giảng dạy theo cái giải nghĩa, theo cái tiếng Việt Nam để cho mình hiểu. Vậy mà cũng học rồi từ từ rồi người ta thi mấy lần không? Đã một lần ở đầu em thi tới tốt nghiệp về cái thẩm mỹ là phải 5 lần ấy mà đầu được. Tại vì mình chữ không mà đủ, cho nên là mình cái lần cuối cùng á, mà em vô em trường em thi, ông thầy ông nói với em rằng là ủa lần này mới thấy nữa hả? Cái em mới nói, dạ. Yeah. Em nói, đây là cái lần cuối cùng, là lần thứ 5. Nếu mà ta thấy lần này không đầu á, ta sẽ không bao giờ đến đây nữa. Cái ông hỏi lý do tại sao? Em nói tại vì cái quê hương của ta đó, cái đã bắt đầu là mình biết cái cách để mà nói chuyện. Tại vì cái nữ của ta nó rất là nghèo và rất là lạc hậu. Tất cả những cái đồ dùng á, về cái ngành thẩm mỹ á, là rất là thô sơ. Nó không có hiện đại giống như cái nữ mà ta đang tới. Thì mình tự nghĩ đi, làm sao mà ta đủ cái cập nhật nó kịp về những cái máy móc hiện đại như vậy. Nhưng mà tao rất là cố gắng và tao muốn cái ước mơ cái ngành nghề này ta được phát triển ở cái nước ta đang sống. Đó là cái ước mơ của tao. Thì khi mà ở nước nhà ta thì ta đã có cái ngành nghề đó rồi, thì ta có cái bằng rồi. Nhưng mà sáng đây thì công nhận chứ không được chấp nhận là tao hành nghề trên cái nước Mỹ, cho nên bắt buộc tao phải thi lại. Thì những cái khó khăn đó, và thứ hai nữa là cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và cái tiếng thứ hai thì tao không thể nào mà tao có thể mà biết được hết là như vậy. Cũng giống như bây giờ nếu mà nói mày đọc cái tiếng Việt Nam thì có thể mày đọc được, nhưng mà có thể một cái sâu sắc ngôn ngữ thì chắc chắn mày sẽ không bằng. Thì cũng giống như tao vậy thôi. Cho nên là tao rất là cố gắng. Lần này là lần thi cuối cùng. Nếu mà ta không đạt được điểm thì chắc ta không bao giờ bước chân này nữa, và là ta từ bỏ luôn cái ước mơ của tao. Cái ông cười cười xong đồng này, mày nói thêm một câu nữa thôi là ta mời mày đi ra khỏi phòng, ta không cho mày thi luôn. Tại vì cái nguyên tắc không được nói chuyện với giáo viên ở trong cái lúc thi. Xong rồi cuối cùng mà bữa đó quá sức hên luôn, là tới coi như là năm học sinh vô thi cùng một lần. Cái khi mà thầy giáo cô giáo đọc lên một cái là nó thực hành mà em thi rớt cái thực hành đó. Cái xong rồi cái nói làm như thế nào, cái em nhìn sơ qua nó làm sao, cái em làm theo ý vậy. Cái cuối cùng em đau mừng dễ sợ luôn, về mà cũng đi giữa đường mà vừa khóc luôn. Coi như rằng là cái thành quả mà người ta cười chê mình, người ta mỉa mai mình, người ta chấm bỉm những cái lời nói đối với mình. Giống như là cái người Việt Nam lúc mới qua là cũng kiểu mà giống như là cũng chèn ép nhau. Nhưng là cuối cùng rồi bắt đầu mình nhìn thấy như vậy, cái rồi bắt đầu mình cái cảm xúc mình dâng trào. Cái cuối cùng mình nói ồ, thì ra cái ước mơ mình đã thực hiện được. Cho nên là em thưa chị cũng như thưa tất cả quý thành giả rằng là tất cả
mình
chúng
cũng
ta
nghe mừng cũng à, nghe nói thôi cũng mừng rồi
tất cả chúng
bởi
ta
vậy, à, mình phải có
và
ước mơ.
Nhiều khi rồi chị biết xong rồi ra mình đi các nơi tới các nơi những cái công việc liên quan mình hạnh diện dễ sao luôn, mình cảm thấy rất là hạnh diện về những cái mới đó học thì học thôi, lúc đó mới quá mình đâu có biết cái gì, bây giờ mình mới cảm thấy những cái đó là cái giá trị của mình. Mình rất là hạnh diện về những cái mà hiện tại mình đang có. Cho nên quý vị nào mà có ước mơ cứ cố gắng thực hiện cái ước mơ của mình.
Sẽ
nhưng mà không
được.
quên
phải
nhưng
cố
mà
gắng,
không quên
yeah.
là phải là phải vượt qua cái nghịch cảnh, đó là điều chắc chắn.
Dạ vâng, phải chấp nhận. Chấp nhận và cái sự cố
ngủ
gắng
và những ngủ ở cái ghế McDonald's
để vươn lên
và ngủ cái ghế sofa.
Khi chúng ta có ý chí và chúng ta nhất quyết để mà đạt được thì chúng ta sẽ thành công. Vâng, và khi mà chúng ta thành công nãy giờ, quý vị nghe, Nam Anh hết sức là cảm động. Tại vì cái sự cố gắng đó khi mà đạt được thì quý vị thấy cái sự vui mừng nó tới chứ đâu.
Thế nó vỡ oa luôn.
Khi
khóc.
Quý vị, giống như quý vị khi mà con cái quý vị mà lãnh được cái bằng hoặc là đội cái nón lên, chính nhiều cha mẹ cũng rớt nước mắt. Con mình học mình cũng rớt nước mắt nữa. Thì mình cảm tưởng nếu mà mình đậu như vậy thì mình vui mừng đến chừng nào.
Nhưng mà còn một cái điều rất là buồn. Em phải nói, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, có một cái điều rất là buồn, buồn sâu sắc. Tại vì cái người Việt Nam mình còn một cái điều rất là kỳ lạ, không bao giờ thích người khác thành công. Em là thật sự luôn. Cho nên đôi khi đó là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà đi tới các nơi á, như sau này em đi rất là nhiều, em đi tới các nơi á, mình thấy các nước người ta đoàn kết lắm, thương yêu nhau lắm. Những cái thành tựu của mỗi nước người ta hạnh diện, người ta cảm thấy là rất vinh danh một cái nước nọ. Nhưng mà đôi khi em nghĩ là em thấy sao người Việt Nam của mình đương nhiên thì cũng có cái, cũng thương yêu nhau, nhưng mà cái thương yêu nhau đùm bọc nó không có cái sự đoàn kết. Giống như ra đường nhiều khi lâu lâu có cái níu đó chị, nói là mới có một cái vụ giết người, mình run sợ không biết là người nào, mình rất là sợ, mà hô cái tên Việt Nam là tự nhiên mình đi tới đâu mình cũng cảm sợ đó. Mà mình nói ủa ai đây? Nó không phải Việt Nam, tự nhiên người ta tự nói luôn không phải Việt Nam. Thì tại sao khi mà cái người Việt Nam họ có những cái thành tựu, họ có những cái điều xuất sắc, tại sao mình không ủng hộ mà mình luôn luôn bươi móc chế bai, dèm pha, đi nói xấu và làm những cái điều gì mà phản lại cái khoa học luôn. Em nói cái dùng cái từ phản khoa học luôn, em không hiểu lý do tại sao mà nhiều khi một cái người thành tựu rất là đặc biệt, người Việt Nam khi mà được hô hào trên cả thế giới, tự nhiên mình hạnh diện chứ mình nói wow. Giống như là cô xứ người ảnh ở thủ đô của mình cũng vậy, là một cái người chạy bom, tự nhiên mình hạnh diện, mình đi đâu mình cảm thấy mình hạnh diện. Nhưng mà tại sao có những cái vấn đề là rất là nhỏ nhoi, rất là bình thường của những một số người thành công là không thích, lúc nào cũng muốn phải chèn đè cái người đó, phải ép cái người đó và nổi đó những cái ngôn từ và những cái từ ngữ rất là khó nghe. Em thấy giống như lúc mà em đi học ra đầu mà chế bai mà mỉa mai dễ sợ lúc, nhưng mà mình thấy thành quả xong rồi cái im hệt trong lại nó hên cho nó bị cái chữ nghĩa gì mà đầu thôi, mình cũng cười, mình cũng vui vẻ. Nhưng rồi cuối cùng mà mình tiến thắng mỗi ngày một từng bước, mình khi mình được cái đó rồi là mình bắt đầu là tất cả mọi cái vấn đề xấu này là không là cái gì hết, là mình cứ thể là mình cứ bước lên thôi. Cho nên thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà mình con cháu của mình hay là gia đình hay bạn bè có một cái mơ ước đó thì mình cố gắng mình ủng hộ, mình giúp đỡ cho người đó.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, buổi nói chuyện của chúng tôi đến đây là phải xin chia tay vì đã hết giờ rồi. Vì vậy nên cảm ơn sự theo dõi quý vị, và qua những cái chương trình mà nói chuyện như vậy chúng ta biết được là cái ước mơ đều có thể thực hiện nếu chúng ta có cái sự cố gắng, và khi mà thành đạt được thì xin chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người.
Yes,
tất cả những, nhất là những người đã cố gắng và đã thành công. Cảm ơn sự theo dõi quý vị, cảm ơn Hiền Lương, và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, em cũng xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả. Và em cũng thực hiện cái ước mơ cho chị là lạc nữa hai chị em mình đi ăn hai cái bánh xèo. Thank you.